Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 5, thứ tư trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 35 đến 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo với các ông, các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta, dù nhiều hay ít, đều cảm nhận cái đói và cái khát thể lý trong cuộc đời của mình. Những đói khát ấy giúp chúng ta phần nào hiểu được lời mặc khải của Đức Giêsu. Khi đói, khi khát, chúng ta tìm kiếm nước uống hay lương thực để làm cho khỏa dạ no lòng. Nhưng khi chúng ta đói khát tâm linh, chúng ta tìm ai hay tìm điều gì để lấp đầy cơn đói khát đó của tâm hồn chúng ta? Đức Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Ngài là bánh trường sinh, nghĩa là Ngài là Đấng chúng ta tìm kiếm, Ngài là Đấng làm cho chúng ta no thỏa, Ngài là Đấng lấp đầy mọi khát vọng trong tâm hồn của chúng ta. Trong tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định rằng: Con người thời nay đang khát khao nước hằng sống. Không ai, không điều gì có thể làm cho con người no thỏa ngoại trừ Đức Giêsu Kitô. Vâng, chỉ có Đức Giêsu Kitô mới có thể làm cho chúng ta được no thỏa, làm cho chúng ta khỏi đói khát thiêng liêng. Chính Chúa Kitô đã đến để lấp đầy khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta, Đấng đã đến để cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Đấng đã đến để giải phóng con người khỏi mọi ràng buộc, khỏi ách nô lệ tội lỗi, để ta sống sự tự do là con cái Thiên Chúa, để chúng ta không nô lệ cho tinh thần của thế tục, nhưng trở thành con cái, những con người đáng được hưởng gia nghiệp nước trời. Chúng ta được mời gọi để tin vào Đức Giêsu để tìm kiếm người, và những ai tin vào người thì được sống muôn đời. Chính Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Chính Ngài là sự sống của nhân loại này. Chính Ngài là đấng nhân loại khát khao tìm kiếm. Biết bao người đã tìm kiếm trong cuộc đời nhưng lạc lối, bởi vì họ lấy những con người hay lấy một ai đó thay thế cho đấng phải kiếm tìm là chính Đức Giêsu. Họ ăn những thức ăn, nhưng thức ăn không có khả năng làm no thỏa, không đem lại chất bổ dưỡng, nhưng lại làm cho họ thêm khốn khổ. Biết bao nhiêu những bè rối, biết bao những lạc thuyết đang trồi lên trong thời đại của chúng ta. Người ta chạy theo hết tôn giáo này đến tôn giáo khác. Người ta chạy theo hết mặc khải này đến mặc khải kia. Người ta tìm kiếm những dấu lạ điềm thiêng, nào là những sứ điệp từ trời, nào là những mặc khải riêng tư, nhưng lại chối bỏ chính Đức Giêsu là cứu Chúa, là đấng đã mặc khải sau hết nơi lời hằng sống, nơi các tin mừng. Đức Giêsu là mặc khải chung cuộc, nơi Ngài tất cả kế hoạch yêu thương và cứu độ của Chúa Cha được biểu lộ một cách toàn vẹn. Xin cho đức tin của chúng ta được bám rễ sâu vào chính đấng là nguồn mạch của niềm tin, được bám rễ sâu vào chính Chúa Kitô, để cây cuộc đời của chúng ta nhờ đó mà có thể sinh hoa trái thánh thiện. Xin cho chúng ta xác tín lời mặc khải của Chúa Giêsu: chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Xin Chúa Giêsu lấp đầy những khát vọng nơi tâm hồn của chúng ta. Chúng con tìm kiếm Chúa là đấng thỏa đáng mọi khát vọng nơi tâm hồn của chúng con. Xin cho chúng con tìm gặp được chính Chúa trong cuộc đời, để chúng con có được niềm vui, sự hạnh phúc đích thực, niềm vui của ơn cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân lễ Vê Sắc. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn chúc mừng các tín đồ Phật tử nhân lễ Vê Sắc và mời gọi cùng nhau kiên trì trong niềm hy vọng. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vê Sắc mừng cuộc đản sinh, thành đạo và viên tịch của Đức Phật năm nay vào ngày 6 tháng 5 tới đây, và đối với các tín đồ Phật giáo Đại Thừa, đó là lễ Phật đản năm nay được mừng vào ngày 15 tháng 5 sắp tới. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Ayuso Gisop, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Đức ông Tổng Thư ký nhắc đến những khủng hoảng nhân loại đang phải đương đầu từ đại dịch COVID-19 cho đến những thiên tai và các cuộc xung đột tiếp tục đổ máu vô tội và làm cho người dân đau khổ. Đáng buồn là vẫn còn có những người dùng tôn giáo để biện minh cho bạo lực. Tuy nhiên, sứ điệp của Tòa Thánh cũng ghi nhận có những dấu chỉ liên đới đang trỗi lên để đáp lại những thảm kịch cho các khủng hoảng ấy gây ra và sự tìm kiếm những giải pháp lâu bền vẫn cam bỏ. Sự theo đuổi giàu sang vật chất và từ bỏ các giá trị tinh thần đã dẫn tới suy đồi luân lý lan rộng trong xã hội. Trong tư cách là những tín đồ Phật giáo và Kitô, cảm thức trách nhiệm về tôn giáo và luân lý phải thúc đẩy chúng ta hỗ trợ nhân loại trong việc tìm kiếm hòa giải và phục hồi. Những người có tín ngưỡng được các nguyên tắc cao thượng của mình nâng đỡ phải cố gắng làm ngọn đèn hy vọng tuy nhỏ bé nhưng vẫn soi sáng con đường dẫn nhân loại đến chiến thắng sự trống rỗng tinh thần gây ra bao nhiêu hành động sai trái và đau khổ. Sứ điệp Tòa Thánh nhắc đến những tương đồng trong giáo huấn của Đức Phật và Chúa Giêsu hướng về các giá trị siêu việt như bát chánh đạo mà Đức Phật tuyên dạy và các mối phúc thật được Chúa Giêsu cầu bổ, đồng thời khẳng định rằng chúng ta có thể giúp nhân loại phục hồi bằng cách khai triển những kho tàng dấu ẩn trong các truyền thống linh đạo của chúng ta. Đối với các Phật tử, bát chánh đạo có thể phát triển lòng từ bi và trí huệ để dấn thân trong các quan tâm xã hội. Đối với các Kitô hữu, Đức hy vọng cậy trông là một trong các bảo vật ấy. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, hy vọng làm cho chúng ta nhìn nhận luôn luôn có một lối thoát. Chúng ta luôn luôn có thể điều chỉnh lại các bước tiến của chúng ta. Chúng ta luôn có thể làm cái gì đó để giải quyết các vấn đề của chúng ta. Và sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn kết luận, chúng tôi xác tín rằng hy vọng cứu chúng ta khỏi thất vọng. Về vấn đề này, chúng tôi muốn chia sẻ sự khôn ngoan của Đức Cố Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh về tầm quan trọng của hy vọng. Hòa Thượng nói, hy vọng có thể làm thời điểm hiện tại bớt khó khăn hơn. Nếu chúng ta tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta có thể chịu đựng cam go của ngày hôm nay. Chúng ta hãy cộng tác với nhau cho một tương lai tốt đẹp hơn. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Tổng Du Xe thay mặt thánh hoa kính Đức Mẹ. Chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức Tổng giáo mục Du Xe Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã long trọng khai mạc thánh hoa kính Đức Mẹ. Mọi thành phần dân Chúa hiệp cùng với Đức Tổng Du Xe sốt sắng tham dự giờ dâng hoa và cung nghênh Đức Mẹ xung quanh khuôn viên nhà thờ lớn. Trước khi khai mạc giờ dâng hoa, Đức Tổng Du Xe mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình xót mến mà kính dâng lên Đức Maria những bông hoa tươi thắm là những hy sinh lòng yêu mến Thiên Chúa, Đức Mẹ và mọi người. Cuộc rước kiệu suy tôn Đức Mẹ được tiếp nối ngay sau giờ dân hoa. Từng đoàn người tiến bước trong lời kinh tiếng hát sốt sắng và trang nghiêm. Xen kẽ trong cuộc rước, cộng đoàn lắng nghe suy niệm về các màu nhiệm Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria. Kết thúc buổi rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ, cộng đoàn cùng tiến vào thánh đường, hiệp dâng thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giuse chủ tế. Buổi khai mạc thánh hoa tại Tổng giáo phận Hà Nội được tổ chức trọng thể trong niềm tin cậy mến khi Tổng giáo phận tổ chức năm công nghệ. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Hội đồng giáo mục Tây Ban Nha kết thúc khóa họp lần thứ 119. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, Hội đồng giáo mục Tây Ban Nha đã kết thúc khóa họp toàn thể lần thứ 119 sau 5 ngày tiến hành tại thủ đô Madrid. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Đức cha Tổng Thư ký Luis Angelo đã mở cuộc họp báo để tường trình về công việc của các giám mục trong khóa họp. Trong diễn văn khai mạc hôm 25 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã nhân danh toàn thể giáo hội công giáo tại nước này, bày tỏ tình liên đới với nhân dân Ukraine đang chịu cảnh chiến tranh vì những cuộc tấn công của Nga, đồng thời khích lệ các thành phần giáo hội địa phương đón tiếp, giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine, cũng như những người di dân từ quần đảo Canarias tiếp tục tìm đến Tây Ban Nha. Đức cha Tổng Thư ký cho biết, các giám mục đã bàn về việc thiết lập những hành lang đón tiếp để các giáo phận trong nước có thể đón và trợ giúp những người trẻ từ Canarias trong sự cộng tác với chính quyền dân sự. Đặc biệt, ngày 11 tháng 6 tới đây sẽ có đại hội tại trụ sở của Quỹ Phaolô thứ 6 ở Madrid để kết thúc các cuộc tham khảo ý kiến trong các giáo phận tại Tây Ban Nha, hầu góp phần chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 năm tới, 2023, về chủ đề tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông tham gia và sứ mạng. Kết quả cuộc tham khảo này sẽ được gửi về văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục ở Roma. Các giám mục cũng quyết định đưa tuần lễ về hôn nhân vào trong hoạt động mục vụ hôn nhân và gia đình của Hội đồng Giám mục sau khi cử hành tuần lễ đầu tiên hồi tháng 2 năm nay với nhiều phản ứng tốt đẹp. Cũng trong cuộc họp báo, giới báo chí đặc biệt chú ý đến vấn đề lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là vấn đề đã được các giám mục Tây Ban Nha đặc biệt bàn tới hôm thứ Năm 28 tháng 4 vừa qua trong khóa họp. Một phần phúc trình về cuộc điều tra của các luật sư Remades và Canvo Sotelo đã được trình bày trong khóa họp. Các giám mục cũng đã quyết định thành lập 70 văn phòng giáo phận và 150 văn phòng của các dòng tu để đón nhận những lời tố cáo của các nạn nhân bị lạm dụng. Việc này cũng nhắm gây ý thức trong xã hội về tệ nạn lạm dụng này. Một lần nữa, Đức cha Angelo nói rằng, giáo hội muốn đề cập đến vấn đề lạm dụng này với ý hướng đồng hành, diệt đối diệt, chứ không phải là những con số vô danh. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ đến thăm Cộng hòa Croatia. Từ ngày 10 đến 12 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ đến thăm Cộng hòa Croatia nhân dịp kỷ niệm 30 năm Tòa Thánh nhìn nhận Cộng hòa này ngày 13 tháng Giêng năm 1992, tức là 2 ngày trước các nước khác thuộc Liên hiệp Âu Châu. Trước đó, Croatia là một trong 6 cộng hòa thuộc Liên bang Yugoslavia. Cuộc viếng thăm này cũng kỷ niệm 25 năm ký kết hiệp định giữa Tòa Thánh và Croatia ngày 9 tháng 4 năm 1997. Hồi tháng 8 năm ngoái, đứng trước các kỷ niệm này, chính phủ Croatia đã mời Đức Hồng Y Parolin đến viếng thăm, và trong những ngày này, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại thủ đô Zagreb xác nhận tin Đức Hồng Y viếng thăm theo lời mời của chính phủ Croatia. Đức cha Zelimir Puntić, Tổng giám mục giáo phận Zara, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Croatia, cũng loan báo tin này vào đầu khóa họp mùa xuân của các giám mục nước này. Tin Jerusalem. Bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa được gia hạn thêm 3 năm. Hôm 29 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn việc gia hạn thêm 3 năm nhiệm kỳ của cha Francesco Patton về trên dòng Francisco tại Thánh Địa sau khi cha mãn nhiệm kỳ 6 năm. Cha Patton gợi ý sẽ được tái cử thêm 3 năm trong cuộc bầu cử diễn ra tại nhà hội của tu viện Chúa Cứu Thế của dòng Francisco ở Jerusalem, và việc bầu cử này được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Trong sứ điệp video được Trung tâm Truyền thông Kitô phổ biến, cha Patton nói, tôi coi công việc của tôi trước tiên và trên hết là một việc phục vụ các tu sĩ của dòng. Tôi là một tu sĩ, và công tác đầu tiên của tôi trong tư cách là bề trên, đó là chăm sóc đời sống và ơn gọi của anh em trong dòng tại Thánh Địa này. Lãnh thổ dòng Francisco tại Thánh Địa không những bao gồm Israel và lãnh thổ Palestine, nhưng cả Syria, Jordani, đảo Sip, đảo Rốt và Ai Cập. Vai trò chủ yếu của dòng tại các lãnh thổ này là quản thủ các nơi nhập thể của Chúa Giêsu và đón tiếp các tín hữu hành hương. Dòng Francisco tại thánh địa có khoảng hơn 300 tu sĩ, phần lớn xuất thân từ các tỉnh dòng khác. Cha Martin người Ý, năm nay 58 tuổi, đến Israel từ năm 2016 và là bề trên thứ 168 của dòng tại thánh địa. Vị tiền nhiệm liền trước đây của cha Martin là đức thượng phụ PM Batista Bizan Bà Là hiện nay tại Jerusalem. Trong một sứ điệp, cha Martin nói, có rất nhiều điều chúng ta đã bắt đầu trong 6 năm qua. Và trong thời gian đó, chúng ta đã có thể hoàn tất những điều quan trọng đã được vị tiền nhiệm của tôi khởi xướng. Tôi nghĩ điều ý nghĩa nhất ngay từ đầu, đó là một lần nữa, chúng ta lại có thể cộng tác với giáo hội chính thống Hy Lạp và giáo hội Armeni để tu sửa đường tại đền thờ Thánh Mộ. Cha Martin cũng nhận định rằng, thách đố lớn nhất vẫn là hòa bình cho Israel và Palestine, và chiến tranh từ 11 năm nay tại Syria. Các tín hữu Kitô phải ghi hàng đầu trong cuộc tranh đấu cho hòa bình. Cha Martin nói, chúng ta ở đây là vì giáo hội ủy thác cho chúng ta nhiệm vụ quản thủ các nơi thánh, và các nơi này đối với chúng ta là những nơi để sống và cầu nguyện. Và tôi có thể nói, chúng ta ở đây nhân danh nhân loại, vì chúng ta là một cộng đoàn huynh đệ quốc tế. Vì thế, chúng ta ở đây là để cầu nguyện cho toàn thể nhân loại. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói rằng, quyền tự vệ phải đi song song với nỗ lực kiến tạo hòa bình. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, danh được quyền tự vệ của người bị gây hấn, nhưng đồng thời nhấn mạnh, cần phải làm hết sức để xây dựng hòa bình. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây hôm 30 tháng 4 vừa qua khi đến thăm nhà thương và dưỡng lão Cotolengo ở Torino, Bắc Ý, nhân dịp chào thăm 15 người tị nạn Ukraine bị khuyết tật đang được đón tiếp và chăm sóc tại nhà dưỡng lão này. Trả lời câu hỏi của báo chí, Đức Hồng Y Parolin nói, cả đạo lý xã hội Công giáo cũng nhìn nhận quyền tự vệ có võ trang của một quốc gia bị tấn công, nhưng quyền này phải đi song song với nỗ lực làm tất cả những gì có thể để kiến tạo hòa bình bằng hoạt động ngoại giao. Lịch sử dạy chúng ta rằng, hòa bình đạt được bằng võ khí không phải là hòa bình bền vững như hòa bình đạt tới bằng ngoại giao. Đề cập đến sự đón tiếp và chăm sóc tại trung tâm mang danh hiệu là căn nhà nhỏ của Chúa Quan Phòng do Thánh Giuseppe Cotolengo thành lập cách đây 150 năm để giúp đỡ người nghèo. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói, đối với các tín hữu Công giáo chúng ta, chăm sóc người túng quẫn là một nghĩa vụ. Các nhà dưỡng lão thường bị coi nhẹ và phê bình, nhưng không được tổng quát hóa như vậy. Khi việc chăm sóc tại gia không thể tiến hành được, chúng ta cần có những nơi như thế này. Đức Hồng Y Parolin là đại diện của Đức Thánh Cha đến thánh thành khu nhà mới, mang tên Trần Phước Brassati, thuộc trung tâm Cotolengo. Khi đến đây, Đức Hồng Y được cha Camine Arise, tổng giám đốc, kiêm bề trên tại địa phương nói rằng, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói lên sự gần gũi của Đức Thánh Cha và là một món quà lớn. Sự gia tăng số giường bệnh cho người già không thể tự lập được, giúp chúng tôi tiếp tục cống hiến nơi cư ngụ và sự chăm sóc cho những người không thể tìm được câu trả lời khác với sự giúp đỡ tại gia.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống gia đình sẽ là chủ đề cuối cùng mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày với chúng ta trong tuần học hỏi về thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Một bản văn liên quan trực tiếp đến phần lớn các anh chị, đó là về đời sống gia đình. Chúng ta lấy ở chương 3 mà câu 18 đấy. Tôi chọn cái phần này là bởi vì đã từng có các anh chị viết thư thắc mắc. Và cũng lại là một bản văn mà chúng ta nghe khá nhiều trong các thánh lễ hôn phối. Chương 3 câu 18. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa.
Người làm chồng hãy yêu thương, chứ đừng cay nghiệt với vợ. Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa. Những vật làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Kẻ nô lệ
hãy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự, đừng chỉ vâng lời trước mặt như muốn làm đẹp lòng người ta, nhưng với lòng đơn sơ vì kính sợ Chúa. Vâng, chúng ta tạm ngừng ở đây nhé. Người làm vợ hãy phục tùng chồng. Đây, nhiều chị là khó chịu cái câu này. Nhậu kịch liệt mà phục với tùng cái gì? Về đây còn đánh đập vợ con. Gương mẫu chả có, bắt phục với tùng. Khó chấp nhận lắm. Rồi nhất là thời buổi ngày hôm nay là đang nói đến nam nữ bình đẳng, mà Thánh Phaolô này lại chỉ có nói là vợ ấy phục tùng chồng thôi. Cho nên là người ta khó chịu lắm. Thế thì ở đây tôi chỉ xin có hai ghi chú thôi. Thứ nhất ấy, là không thể chỉ đọc có một cái câu chương 3:18 được. Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Phải đọc thêm cái câu 19 này này. Người làm chồng hãy yêu thương vợ, chứ đừng cay nghiệt với vợ. Phải đọc vậy nó mới đủ chứ. Chứ còn nếu mà chỉ dựa vào mỗi câu 18 xong bắt các bà phục tùng thì đâu có được. Rồi cả hai người, vợ với chồng, cha mẹ đó phải đọc thêm cái câu 21 đây này. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái bực tức, kẻo chúng ngã lòng. Nghĩa là đọc toàn bộ câu văn của Thánh Phaolô, mình mới thấy được cái sự tương tác. Bây giờ ta tưởng tượng trong một gia đình mà người chồng như Thánh Phaolô diễn tả đây này, yêu thương vợ, yêu thương con chứ không cay nghiệt. Thế thì người chồng như vậy thì cũng đáng phục tùng chứ, đúng không? Một người chồng mà thực sự là biết lo cho gia đình, biết quên đi bản thân của mình để cho gia đình được sống, được hạnh phúc, được bình an, được đầy đủ. Một người chồng như thế thì vợ con phục tùng chứ, mà cảm thấy vui, đâu có làm sao. Cho nên cái ghi chú thứ nhất mà tôi muốn nói đó là cái sự tương tác. Chúng ta nên quan tâm toàn bộ mạch văn, chứ không chỉ có chọn lấy một câu. Chọn lấy một câu theo cái kiểu là cha phó ngủ quên, cha sở mới gọi dậy bằng thánh kinh. Hãy thức dậy hỡi ai ngủ mê. Ông mới tức, ông mới bảo giờ ta chưa đến. Thánh kinh cả. Đó là một điểm. Cái điểm thứ hai là thế này này. Thư Colosse cũng như là các tác phẩm khác ở trong bộ Thánh Kinh, các anh chị đều biết. Đâu có được viết ở trong thế kỷ thứ 21 của mình, mà viết cách đây 20 thế kỷ. Cựu Ước thì còn hơn nữa. Và dù Thánh Kinh là lời của Chúa, nhưng mà lời đấy được viết bằng ngôn ngữ của con người, trong môi trường sống cụ thể của con người. Cụ thể nhất là viết bằng tiếng Do Thái, viết bằng tiếng Hy Lạp, chứ không phải tiếng Việt Nam. Thấy không? Thành thử ra chúng ta không thể nào mà không đọc Thánh Kinh bằng cách đặt Thánh Kinh vào trong đúng bối cảnh và môi trường lịch sử của nó. Bối cảnh và môi trường xã hội của thư Colossae nó cũng giống như Việt Nam không xa, cách đây chỉ 100-200 năm thôi. Đó là một xã hội phụ hệ, một xã hội mà trong đó người đàn ông đóng vai trò cốt cán. Cho nên bà quá này, đọc ở trong Thánh Kinh mà coi, có phải là bà quá được liệt vào hàng người nghèo không? Bởi vì không còn có người chồng để mà nương tựa nữa. Một xã hội mà người đàn ông đóng vai trò cốt cán. Thế thì trong xã hội đó, cái bộ luật cho đời sống gia đình, đó là người vợ phải phục tùng chồng. Thì Thánh Phaolô cũng không khuyên cái điều gì khác hơn, cho bằng là lối sống quen thuộc mà ngày hôm nay chúng ta gọi là văn hóa của thời đại. Cho nên nếu ta đọc tiếp á, thì Ngài cũng vẫn khuyên là kẻ làm nô lệ hãy vâng lời những người chủ ở đời này trong mọi sự. Sứ mạng của giáo hội đâu có phải là sứ mạng chính trị để mà phá bỏ cái chế độ nô lệ đâu, không có. Nhưng mà lần trước chúng ta đọc thư Philemon thì ta thấy nhé, Đức Giáo Hoàng Benedicto phân tích rất là hay. Phaolô vẫn gửi cái anh Onesimo trở về làm nô lệ cho Philemon. Nhưng mà đồng thời Thánh Phaolô xin Philemon hãy đón nhận anh này không chỉ như một nô lệ mà như một người anh em trong Đức Kitô. Cho nên về mặt xã hội thì vẫn như thế, nhưng đã có một sự biến đổi từ phía bên trong. Và tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng chính nhờ cái sự biến đổi mà Kitô giáo mang lại như thế, mà từng chút một trong lịch sử của nhân loại, chế độ nô lệ biến mất. Để con người ta biết nhìn nhau thực sự như là anh em. Thành thử ra ở đây cũng vậy. Khi ta đặt mình vào trong bối cảnh của thư Colossae để hiểu văn hóa thời đại như vậy, thì ngày hôm nay mình sống trong thế kỷ 21, quan tâm đến sự bình đẳng nam nữ, thì mình đọc cái lá thư Colossae này, mình sẽ thấy tương quan vợ chồng ở đây cần phải trở thành một tương quan hỗ tương. Cả vợ lẫn chồng phục tùng lẫn nhau, cả vợ lẫn chồng yêu thương nhau, cả cha mẹ và con cái đều kính trọng lẫn nhau. Nó mang một cái màu sắc văn hóa của thời đại này, nhưng mà cái cốt cách thì vẫn có đấy. Đấy là hai điểm mà tôi xin ghi chú với các anh chị, để mình đừng có cảm thấy nặng nề với lời khuyên của Thánh Phaolô, nhưng mà mình tìm được giá trị tích cực chứa đựng trong những lời khuyên này.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp giỗ 7 năm ngày mất của Đức ông Phaolô Nguyễn Văn Tài, nguyên giám đốc chương trình Đài Chân Lý Á Châu, 21 tháng 4 năm 2015, 21 tháng 4 năm 2022. Một gương chứng nhân xin được tiếp tục nói về cuộc đời và những đóng góp của Đức ông Phaolô qua bài viết của tác giả Gia Kỳ được đăng trên bản tin hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trang web của Hội đồng Giám mục Philippines ngày 21 tháng 4 năm 2015 đưa tin về sự ra đi của Đức ông Phaolô Nguyễn Văn Tài, đã gọi Ngài là nhà truyền thông tiên phong. Đức ông Phaolô đến với Đài Chân Lý Á Châu bằng tinh thần vâng phục của một giáo sĩ. vừa lấy xong bằng tiến sĩ triết học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Roma vào tháng 4 năm 1978. Ngài được Bộ Truyền giáo, rồi tiếp đến Ủy ban Tòa Thánh, bây giờ là Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, cử sang Philippines làm việc tại Đài Chân lý Á Châu, phụ trách phần phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế này. Ngài đã thu xếp học ngay khóa đặc biệt về truyền thông đại chúng tại Đại học Gregoriana, đồng thời thực tập tại Đài Phát thanh Vatican. 7 tháng sau, tháng 11 năm 1978, Ngài đã có mặt tại Philippines và nhận nhiệm vụ tại Đài Chân lý Á Châu và bắt tay vào công việc với bút hiệu Linh mục Đặng Thế Dũng. Bút hiệu Linh mục Đặng Thế Dũng nhanh chóng được thính giả đón nhận, quý mến và chờ đợi được lắng nghe. Đức ông Phêrô tự phát thanh bài viết của mình. Giọng đọc Nam Bộ Trà Vinh của Ngài đã thu hút người nghe, và tất nhiên, những suy tư và xúc cảm của Ngài khi chia sẻ tin mừng đã thổi hồn vào ngôn từ và lời nói. Thính giả Phêrô Huỳnh viết trên trang tin của tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam như sau. Đối với tôi, Đài Chân lý Á Châu là nhịp cầu nói những lời yêu thương đến với nhau thật ý nghĩa, và có lẽ vì thế mà suốt thời thiếu niên, tôi đã nghe mỗi khi có giờ phát thanh bằng Việt ngữ của đài, đặc biệt là cha Đặng Thế Dũng đọc tin. Tôi rất thích giọng Nam Bộ truyền cảm và nhẹ nhàng của cha. Những dòng tin tức, những bài suy niệm tin mừng và những câu chuyện hay trong cuộc sống được cha đọc như sức sống lời Chúa được lan tỏa trong khắp xứ đạo của tôi. Khi đó, nhà nào có radio đều mở nghe đài Chân lý Á Châu. Ở miền quê sông nước của tôi, vào những mùa gặt lúa, thì bất kể ngày nào, người dân cũng bận việc thu hoạch lúa, nên phương tiện rất cần thiết cho một số người giáo dân đi vào đồng sâu là đem theo máy radio để tranh thủ thời gian hiệp thông tham dự thánh lễ. Và biết bao người khi nghe giọng đọc suy niệm truyền cảm của cha mà nhiều người trở về đạo, và còn biết bao người xin theo đạo. Những công việc âm thầm của cha trong phòng thu âm đã là niềm vui cho biết bao người khắp nơi có dịp suy tư, ôn lại giáo lý và có những lời hay trong cuộc sống. Trong tôi hơn bao giờ hết là một ấn tượng không thể nào quên được với những bài suy niệm và giọng đọc của cha, làm cho tôi có thêm động lực, có lý tưởng đi theo Chúa để loan báo tin mừng qua truyền thông mà xã hội ngày nay rất cần thiết và hữu dụng cho mọi thông tin của giáo hội. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Du, dòng Đa Minh, đã cảm nhận về cuộc đời linh mục và hoạt động loan báo tin mừng qua phương tiện đài phát thanh của Đức ông Phêrô như sau. Một cuộc đời loan báo tin mừng qua radio, chẳng ai biết mặt, nhưng chỉ biết giọng của Ngài. Giọng đọc không lẫn đi đâu được. Nhờ đài phát thanh Chân lý Á Châu mà biết bao nhiêu anh chị em không có điều kiện tham dự thánh lễ được thông công. Và cũng không ai thống kê được đã có bao nhiêu anh chị em nhờ vào cái đài radio nho nhỏ mỗi ngày nghe đài mà xin rửa tội gia nhập vào giáo hội. Những công việc âm thầm trong phòng thu âm và những ngày tháng rút ruột nhã tơ để có chương trình phát mỗi ngày quả là một thách đố lớn. Vậy mà đức ông đã miệt mài cần mẫn trong công việc đòi hỏi nhiều tài năng và sức lực này suốt 4 thập kỷ. Các đồng nghiệp của Ngài tại Đài Chân lý Á Châu khi được tin Ngài qua đời đã viết bài tưởng niệm, đúc kết những công việc Ngài thực hiện trong 36 năm. Thực hiện một cách bền bỉ, tận tâm, hệt như một người nghiện Việt. Năm 2011, Đức ông 3 lần bị đột quỵ, nhưng vừa phục hồi, Ngài lại tiếp tục cuộc sống của một người nghiện Việt. Nghĩa là yêu thích công việc đến mức không muốn rảnh rỗi nghỉ ngơi. Ngài viết bài cho chương trình, rồi đọc phát thanh, sắp xếp công việc trong tương lai của ban Việt ngữ, giảng dạy tại các viện đào tạo, giảng tĩnh tâm và phát biểu tại các cuộc hội thảo và hội nghị, chuẩn bị nhân sự cho Ban Việt ngữ. Đức ông đồng hành với những nhân viên mới của Ban Việt ngữ đến tận hơi thở cuối cùng. Như vậy, tính cách nghiện việc của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài là kết quả và biểu hiện của phẩm cách người tiên phong. Tiên phong khi mở ra những chương trình mới, tiên phong khi biểu lộ cái nhìn mới trước những sự kiện biến cố. Ở vị trí đi đầu, đảm nhận những công việc mang tính đột phá, người tiên phong phải rất táo bạo và đầy dũng khí. Đức ông Phêrô là con người như vậy. Hơn thế nữa, nghị lực và sự quả cảm của ngài lại được thể hiện bằng phong thái hiền hậu, vui tươi và chan hòa. Sự hòa quyện, thống nhất giữa cứng cỏi và mềm mại, giữa trí tuệ sắc sảo và tình cảm dịu dàng đã là phẩm chất độc đáo của vị linh mục này. Các đồng nghiệp ở Đài Chân Lý Á Châu đã nhìn thấy, cảm nghiệm và khẳng định ngài là một linh mục với những nhân đức tuyệt đẹp của một linh mục. Trong bài tưởng niệm, các đồng nghiệp Đài Chân Lý Á Châu của Đức ông đưa ra nhận xét. Đức ông là người rất dễ được mọi người thương mến và kính trọng, nhưng Đức ông luôn giữ khiêm nhường. Ngài là hiện thân của những đức tính linh mục, đơn sơ, ngay thẳng, thương người và nhẫn nại. Một mình ngài đủ thành cả một cơ sở truyền thông, vì thế thật khó có người lấp đầy khoảng trống ngài để lại cho Đài Chân Lý Á Châu. Khoảng trống của kinh nghiệm và tài năng thật sự khó lấp đầy. Khoảng trống vì một tâm hồn cao cả nhiệt thành lại càng khó bù đắp hơn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng nhân của Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài trong chương trình tuần tới. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên cây thập giá, ngài gọi con đến với ngài. Trên cây thập giá, ngài gọi con bước theo ngài. Trên cây thập giá, tiên ngài thở than nói với tâm hồn con: nay con hiểu thấu tình ngài yêu con không bên bờ, cho con tình mến và nay con đã yêu ngài rồi, cho con hơi thở sẽ trọn đời ngợi khen tình ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một bài giảng với các tăng ni, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã giảng như sau. Trong một khu vườn, chúng ta thấy có hoa và có rác. Người làm vườn biết chế tác những bông hoa, nhưng cũng phải biết xử lý những cọng rác. Giữa hoa và rác có sự liên hệ. Trong khi chế tác bông hoa, người làm vườn có thể sử dụng rác để làm phân nuôi dưỡng hoa. Nghệ thuật xây dựng và duy trì hạnh phúc có liên hệ đến nghệ thuật xử lý khổ đau. Nếu không có khả năng xử lý khổ đau, thì ta cũng không có khả năng tạo dựng hạnh phúc. Hai công việc đó có liên hệ với nhau. Chủ đề nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc có liên hệ mật thiết với chủ đề nghệ thuật xử lý và chuyển hóa khổ đau, chúng đang xen vào nhau. Khi biết tạo dựng hạnh phúc thì đồng thời ta biết xử lý và chuyển hóa khổ đau. Khi biết xử lý và chuyển hóa khổ đau thì đồng thời ta cũng biết tạo dựng hạnh phúc. Tuy là hai công việc nhưng kỳ thực chỉ là một. Nghệ thuật xử lý khổ đau là nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc, vì hạnh phúc là sự vắng mặt của khổ đau và khổ đau là sự vắng mặt của hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, lời chia sẻ của vị thiền sư trên đây thiết nghĩ không chỉ là bài giảng thiết thực dành cho các bậc tu hành, mà nó còn có ý nghĩa cho tất cả mọi người. Người làm vườn biết xử lý hoa và rác, thì con người cũng phải biết xử lý hạnh phúc và khổ đau xảy đến trong cuộc sống của mình. Chúng ta không chỉ có khả năng tạo dựng hạnh phúc mà còn phải có khả năng chuyển hóa khổ đau. Cuộc đời là tổng hòa của những niềm vui và nỗi buồn, của bi kịch và thái lai. Vậy người khôn ngoan và biết sống phải là người biết đón nhận những niềm vui trong mây lành âm phúc, nhưng cũng phải biết và đồng thời cũng phải biết chắt lọc những bài học giá trị, những niềm vui từ những nghịch cảnh. Loại trừ nghịch cảnh, trốn tránh khổ đau đều là lối sống thiếu khôn ngoan, thiếu trưởng thành và sống trong ảo tưởng, vì không bao giờ chúng ta có thể tránh được. Chúng ta phải đối diện với tất cả mọi hỷ nộ ái ố của thân phận con người. Tất cả những điều đó như là những nốt nhạc ắt phải có để tạo nên những giai điệu phong phú cho cuộc đời. Có những đau khổ xuất phát từ bản chất của cuộc sống, nhưng cũng có những đau khổ do chính chúng ta tạo nên. Vậy nên, chúng ta phải nhìn nhận nguồn gốc của những đau khổ ấy cho thật kỹ, nếu thật sự nó là kết quả của tham sân si của chính chúng ta, thì chúng ta phải hóa giải nó cho bằng được. Đồng thời, giữa những nỗi khổ, niềm đau, giữa những bộn bề của lo toan, vất vả, giữa biết bao những phi lý và nghịch cảnh đang tiếp diễn trong cuộc đời, thì chúng ta vẫn phải là những người chủ sở hữu những niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng từ tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Hãy đặt tất cả mọi gánh nặng, chính người sẽ giúp chúng ta hóa giải mọi nỗi đau khổ. Đây chính là ân sủng của đức tin, vì nếu không có niềm xác tín vững vàng vào tình yêu Thiên Chúa trên cuộc đời, thì chúng ta không mấy dễ dàng vượt qua được những tuyệt vọng mỏi mòn và những phi lý trong cuộc sống. Đồng thời, cũng là những nỗ lực của chính chúng ta, nỗ lực học hỏi, khát khao được khai tâm, mở trí trước những ngộ nhận và u mê. Lạy Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh, xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ để chúng con không chỉ có khả năng tạo dựng hạnh phúc, nhưng còn biết xử lý những đau khổ trong cuộc đời, trong sự phó thác và tình yêu của Ngài. Vì Thánh Phêrô cũng đã nói trong thư thứ nhất của Ngài rằng, anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Amen.
Ôi Giê-xu, Ngài đã đến, Ngài đã yêu con.
Ngài đã cho con hiểu được tin Ngài. Ôi Giê-xu, ôi Giê-xu, trọn đời con nguyện là bài ca ngợi khen tình Ngài. Trong muôn hạt cát, Ngài gọi con sống kiếp con người. Yêu con nhiều nhất, thì Ngài con giống như Ngài. Chào con thập giá, xin Ngài ở bên với linh hồn con. Cho con hiểu thấu tình Ngài yêu con không bến bờ. Cho con hiểu biết một tình yêu giống như Ngài. Cho con hơi thở sẽ trọn đời ở trong tình Ngài. Ôi Giê-xu, Ngài đã chết, Ngài đã hy sinh, Ngài đã cho con cả cuộc đời Ngài. Ôi Giê-xu, ôi Giê-xu, trọn đời con nguyện là bài ca ca tụng danh Chúa. Ôi Giê-xu, Ngài đã đến, Ngài đã yêu con, Ngài đã cho con hiểu được tình Ngài. Ôi Giê-xu, ôi Giê-xu, trọn đời con nguyện là bài ca ngợi khen tình Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.